Độc Tôn Tam Giới, chương 1749, Dã Tâm của Giang Trần 2, Góc Truyện Audio.com. Thanh âm khàn khàn này như là thanh âm trong lòng của Giang Trần vậy. Chỉ là khiến cho Giang Trần thật không ngờ là, đạo thanh âm này vừa mới vang lên, không ngờ lại có nhiều thanh âm phụ họa như vậy. Hiển nhiên người như vậy cũng có không ít, Cao Phó Điện Chủ kia cười nhạt một tiếng nói, trên lý luận một người có thể chọn cả ba lĩnh vực. Nhưng mà ngươi xác định mình có nhiều tinh lực như vậy sao? Hơn nữa ngươi xác định mỗi một lĩnh vực ngươi đều có thể trổ hết tài năng sao? Đừng tham thì thâm, đến cuối cùng gà bay trứng vỡ, một lĩnh vực cũng không nắm được tới tay. Hai tay bắt hai chim còn không bằng dùng hai tay bắt một chim. Đạo lý kia rất nhiều người đều hiểu, thế nhưng mà thế giới võ đạo không thiếu những người có dã tâm, không thiếu những người có khẩu vị lớn. Cao Phó Điện Chủ, nếu như quy tắc cho phép, vậy thì lựa chọn thế nào là chuyện của ta? Nếu như cuối cùng một lĩnh vực cũng không trúng được là do ta tự làm tự chịu. Thanh âm khàn khàn kia lại vang lên, hiển nhiên vô cùng cố chấp. Cao Phó Điện Chủ cười thong dong, nói, trên nguyên tắc là cho phép nhưng mà nếu như một lĩnh vực ngươi cũng không hoàn thành. Tiền đặt cọc bị khấu trừ sẽ tăng lên, tham gia tuyển chọn mấy lĩnh vực sẽ khấu trừ thêm một thành. Nếu như ngươi tham gia tuyển chọn cả ba lĩnh vực sẽ bị khấu trừ mất 3.000 vạn thánh linh thạch. Ta biết chỉ cần cho phép ta tham dự tuyển chọn nhiều lĩnh vực. Khấu trừ một chút tiền đặt cọc cũng không coi vào đâu. Tiếng khàn khàn kia lại vang lên, hiển nhiên vô cùng quyết tâm. Giang Trần nghe vậy trong lòng khẽ động, không thể không nói, người có tiếng khàn khàn này hoàn toàn nói toạc tâm tư của hắn ra. Nhưng mà Giang Trần nghĩ lại, mình còn trẻ như vậy, thực lực võ đạo cũng có hạn. Nếu như ngay cả lĩnh vực võ đạo hắn cũng tham dự náo nhiệt, tất sẽ trở thành mũi tên cho mọi người chỉ trích. Lĩnh vực đan đạo, lĩnh vực tổng hợp, hai lĩnh vực này ta không thể bỏ qua. Một người thủ hộ hai tổng lôi đài, loại chuyện này nhất định sẽ tạo thành oanh động. Giang Trần nghĩ tới đây đã có lựa chọn của mình, hắn tin chắc rằng mình có thực lực có thể nắm xuống chức vị tổng lôi chủ trong hai lĩnh vực này. Đây tuyệt đối không phải là tự tin mù quáng, hắn có trí nhớ kiếp trước, hoàn toàn không cần quan tâm, hoàn toàn có thể chống đỡ dã tâm này của hắn. Thứ Giang Trần muốn hiện tại chính là tạo thành rung động, không làm cho rung động, về sau muốn tham dự đấu giá của Trích Tinh Bang, sao có thể có khí thế ép hết những đối thủ cạnh tranh cơ chứ? Tốt, hiện tại những người muốn tham dự tuyển chọn tổng lôi chủ lĩnh vực võ đạo mời đi sang bên này. Cao Phó Điện Chủ mở miệng nói, lập tức nhân số tham dự tuyển chọn đã có một nửa rời khỏi. Không thể không nói, cho dù là ở Đan Hòa Thành, lĩnh vực võ đạo vẫn như cũ là lĩnh vực nóng bỏng nhất. Dù là Đan Hòa Thành là thế lực đan đạo mạnh nhất thế nhưng ở thế giới võ đạo này, võ đạo vĩnh viễn vẫn là chủ chốt. Tham gia đan đạo mời đi ra bên này, lại có một nhóm người đứng lên, như vậy những người còn ngồi tại chỗ cũng chỉ còn 20-30 ân ươi. Tổng, Góc Truyện Audio.com, cộng 1-200 người, chỉ có 20-30 người cạnh tranh lĩnh vực tổng hợp, không thể không nói, xác suất ở lĩnh vực này không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều lĩnh vực võ đạo và đan dược. Lâm Chí Vinh ngồi trên mặt ghế, không có đứng dậy, hắn kinh ngạc nhìn qua Giang Trần. Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi tham dự tuyển chọn lĩnh vực đan đạo. Ở Đan Hòa Thành, tuyển chọn ở lĩnh vực này cạnh tranh không nhỏ a. Còn không bằng thử thời vận ở lĩnh vực tổng hợp như ta. Giang Trần mỉm cười, lĩnh vực tổng hợp ta cũng tới tham gia. Nói xong Giang Trần liền theo đội ngũ tuyển chọn trong lĩnh vực đan đạo đi về phía thông đạo bên phải. Chỉ để Lâm Chí Vinh ở lại không hiểu ra sao, hắn lẩm bẩm nói. Có ý gì, lĩnh vực tổng hợp cũng tham dự, dường như nhớ tới cái gì đó, Lâm Chí Vinh đột nhiên vỗ đùi nói. Tiểu này chẳng lẽ muốn chọn hai lĩnh vực, cái này, tiểu tử này chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Trong lúc nhất thời Lâm Chí Vinh ngây ra như phỗng, hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia cũng giống mình, trà trộn vào bên trong tham dự náo nhiệt tăng trưởng kiến thức một chút. Không ngờ tới người ta lại tới làm thật, Lâm Chí Vinh cũng là người tới từ thế lực lớn, cũng là người mang tuyệt kỹ. Thế nhưng mà đối với việc tuyển chọn tổng lôi chủ này, hắn cũng không dám nói mình nhất định sẽ được chọn. Dù sao người dám tới tham dự tuyển chọn này, có ai tài trí bình thường cơ chứ? Cho dù là có mấy gia hỏa thật giả lẫn lộn, cũng không có quá nhiều. Tổng cộng chỉ có 9 danh ngạch 1-200 người cạnh tranh, cũng là xác suất hơn 20 người tuyển một người. Không có thực học căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Lâm Chí Vinh lẩm bẩm nói. Tất cả đều nói ta phá sản, tiểu tử này so với ta còn phá sản hơn. Một lần chơi bời cũng mất 2.000 vạn thánh linh thạch ta. Lâm Chí Vinh vẫn cảm thấy, gia hỏa gọi là Thiệu Uyên này nhất định là người tới tham dự náo nhiệt. Dùng 2.000 vạn thánh linh thạch mua một lần kinh nghiệm khó quên trong cuộc đời, đối với Phá Gia Chi Tử mà nói cũng không được coi là đại sự vào đâu, có tiền là có thể tùy hứng. Nhân số tham dự tuyển chọn đan đạo có hơn 70 người. Muốn tuyển chọn 3 người từ đó ra cũng mất khá nhiều thời gian. Trong căn phòng nhỏ này, cơ hồ tất cả những người tham dự tuyển chọn đều tìm được chỗ ngồi của mình. Chư vị tuyển chọn sẽ không quá phức tạp. Trước mặt mỗi người các ngươi đều có một quyển trục nêu những câu hỏi. Những quyển trục này đều là vấn đề của phương diện đan đạo. Là vấn đề mà Tịnh Phần Điện chúng ta tuyển chọn từ ngàn vạn năm ra. Bên trong đều có 30 vấn đề, phân thành 10 cấp độ khó khác nhau. Thứ các ngươi cần làm đó chính là hoàn thành quyển trục này. Mỗi một đề đều có điểm tương ứng. Cuối cùng tổng điểm các ngươi sẽ được tính ra. 3 người nằm trong top 3 sẽ nhận được 3 vị trí tổng lôi chủ lĩnh vực đan đạo. Nếu như điểm giống nhau thì sẽ căn cứ vào tốc độ mà phân trước sau. Có thể nói điểm giống nhau thì người hoàn thành đáp đề sớm hơn sẽ bài danh phía trên. Trên cơ bản loại quy tắc này là khảo hạch thông dụng. Góc truyện audio.com, của cả Thần Uyên Đại Lục, điểm giống nhau đều dựa vào tốc độ hoàn thành mà phân cao thấp. Nhớ kỹ, đáp đề trên quyển trục mong các ngươi đánh số hiệu của các ngươi lên trên đó. Sau khi hoàn thành đáp đề tất cả quyển trục, trong quá trình thẩm duyệt tuyệt đối sẽ không nhìn thấy con số đã bị phong ấn. Cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng bất kỳ khả năng có hại nào cho các ngươi. Cách chương.